Kính thưa tất cả tăng ni, kính thưa toàn ban sáng lập thiền viện Đại Đăng, kính thưa tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay. Tôi là cái người nhân danh để khuyến khích quý Phật tử đứng ra xây dựng cái ngôi thiền viện này. Tại sao tôi lại chủ trương lập cái hội Thiền học Việt Nam? Tại sao tôi lại đặt tên thiền viện này là thiền viện Đại Đăng? Đó là vấn đề tôi sẽ nói sau. Vấn đề trước nhất là chúng tôi rất là tán thán cái công đức của cái ban sáng lập khi quý vị hứa với tôi sẽ thành lập Thiền viện Đại Đăng. Thời gian ở bên kia, tôi báo qua, tôi nói rằng tôi chỉ còn 20 tháng nữa là nghỉ, không làm việc nữa. Nếu quý vị làm sớm trước những ngày đó, thì tôi sẽ sang làm lễ khánh thành. Còn nếu sau thì tôi xin rút lui. Với cái lời khuyến khích đó, toàn thể Phật tử, người có trách nhiệm đứng ra vận động và những người nghe lời vận động rồi hưởng ứng rất là tích cực. Chỉ trong vòng có 11 tháng mà Thiền viện Đại Đăng ra đời, thì quý vị nghĩ dường như là một điều nó quá sức tưởng tượng của tôi. Từ con số không, không có một đồng xu, không có một chút cơ sở, rồi không không có hội hè gì hết, mà rồi bỗng dưng trong mấy tháng lại thành lập được một cái thiền viện. Như vậy mới biết rằng quý vị lãnh trách nhiệm rất là tận tụy, rất là nhiệt tình, chẳng những tận tụy nhiệt tình để góp công lo lắng kêu gọi mà còn phải ra của để cho nó có một số căn bản, thì sau này những huynh đệ hưởng ứng giúp vào mới được như thế này. Như vậy thì thường người đứng ra xây dựng một cái công tác lớn hay là một cái chùa hoặc một thiền viện thì những người ấy là người có công sáng lập, mà công sáng lập đó ít ai khi sáng lập rồi lại giao, cái điều đó là ít có. Nhưng ở đây với tinh thần Phật tử không vì danh, không vì lợi, mà chỉ vì đạo, vì thầy mà đứng ra để vận động thành lập. Khi thành lập tạm ổn thì quý vị xin rút lui, nhường lại cho chư tăng lãnh đạo chịu trách nhiệm. Như vậy thì một là quý vị không muốn để cái danh cái lợi nó ràng buộc mình, hai là muốn cho tất cả Phật tử tin tưởng rằng việc làm này là vì đạo, vì thầy chứ không phải vì mình, làm rồi là giao. Ba là giao cho quý thầy rồi thì từ đây về sau Thiền viện Đại Đăng là của chư tăng, tất cả Phật tử gần xa đến ở đây là đến vì chư tăng chứ không phải qua hội hè gì hết. Thì như vậy để thấy rằng việc làm này là một cái sức cố gắng để tạo lập một cái cơ sở chung cho thiền học Việt Nam. Như vậy thì khi công tác tuy thấy nó đã thành tựu, nhưng ở đây tôi chỉ nói thành tựu được bước thứ nhất. Còn bước thứ hai là sau 1-2 năm chư tăng ở đây sau khi nhận trách nhiệm rồi phải trả hết mối nợ, trả xong nợ Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba, sau khi xong nợ rồi, thì chúng ta có thể chuẩn bị xây cất một thiền đường ở trên cái phần đất cao ở trên, để cho rộng rãi, đủ chỗ cho Phật tử tụ hội về tọa thiền, tụng kinh, tu tập. Đó là ba cái bước mà ngày nay chúng ta đã bước xong cái bước thứ nhất. Còn bước thứ hai thì dành cho ai? Dành cho trụ trì, phó trụ trì, phải không? Thì bước đó thì tôi nghĩ dành cho trụ trì, phó trụ trì là những cái danh nghĩa thôi, mà có để bù lại hay là có để trả nợ thì chắc là trong túi Phật tử chứ không phải túi trụ trì. Đó là lẽ thật. Vì vậy mà tôi cũng muốn nói cho quý vị hiểu rằng chặng thứ hai là cái chặng chung, vì chặng đầu không ai biết. Nên quý Phật tử trực tiếp với tôi, được tôi chỉ thị rồi quý vị làm. Khi làm thì chỉ có 5-3 người biết, còn bao nhiêu người thì chỉ hưởng ứng chứ không biết gì. Thì tới chặng thứ hai này là cái chặng mà toàn thể Phật tử đều biết, biết rõ trách nhiệm từ đây là do quý thầy tại thiền viện khéo tu hành, khéo hướng dẫn cho Phật tử tu hành và chư tăng tu hành, rồi Phật tử hưởng ứng chung lo cho quý thầy được yên ổn tu. Thì phần này là phần toàn thể chứ không còn phần một nhóm như trước nữa. Như vậy thì tôi tin rằng bước thứ hai này, theo quý vị báo cáo cho tôi biết, thì nợ phải trả 15 năm, phải vậy không? À, nợ ngân hàng phải trả 15 năm. Mà tôi nghĩ rằng hồi trước có 5-10 người mà làm được bao nhiêu, bây giờ toàn thể đông đảo như vậy mà số nợ cũng không nhiều lắm, mà phải tới 15 năm thì tội nghiệp trụ trì ngồi lo nợ của ai, tôi không được. Đó. Vì vậy mà tôi đề nghị nợ này chỉ trả trong vòng 3 năm cho rồi. 3 năm rồi, nếu tôi còn khỏe thì tôi sẽ qua làm chứng cho quý vị, để rồi khuyến khích quý vị khuyến khích quý vị nỗ lực chuẩn bị cái bước thứ ba. Như vậy thì tôi chỉ là cái người nung đúc để cho tất cả phát tâm, hướng dẫn cho tất cả quý vị một lối đi mà lâu nay chúng ta muốn nhưng chưa làm được. Do đó cho nên cơ hội này là cơ hội rất hy hữu. Tôi thấy một việc lớn thì không phải một cá nhân làm nổi, mà phải là đông người, toàn thể Phật tử chúng ta, người một phần để chung lo, thì tôi tin việc lớn cũng có thể làm được. Thí dụ như ở Trúc Lâm, Đà Lạt, khi khởi sự xin được đất, bắt đầu xây dựng, trong túi tôi không có tiền. Mà cái cơ sở đó nếu làm thì chắc cũng phải khá mới làm được. Như vậy mà khi khởi công, tôi chỉ nói rằng đây là tôi làm với bổn phận lo cho tăng ni có nơi tu hành, còn nhanh hay là chậm đó là quyền của Phật tử. Phật tử muốn tôi nhanh thì đóng góp vô thì tôi làm nhanh, còn muốn chậm thì tôi thả đó, chừng nào có làm, phải không? Chứ tôi không khả năng nào mà muốn nhanh chậm được. Nhưng mà thực tình tôi dự trù trước hết là làm chánh điện, làm nhà khách, làm tham vấn đường, lầu chuông, thì ba bốn cái đó tôi nghĩ một năm là giỏi. Rồi năm thứ hai thì tôi xây dựng nội viện tăng, năm thứ ba tôi xây dựng nội viện ni,